nhẹ nhàng. Tới vậy đó thì các bạn mới thấy rằng bạn là vô hình vô tướng, mới thấy rõ sức mạnh của Chúa. Sức mạnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là cũng Chúa mà thôi. Đấng tối cao cũng là Chúa mà thôi. Nếu tâm chúng ta không biết cái đó là chúng ta là sẽ đập. Đập danh Ngài, không biết Ngài, không thực hiện như Ngài, không phân tách đường lối đến đi như Ngài thì chúng ta sẽ bị kẹt. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn ra với người đời tranh chấp, các bạn nói chuyện chập thấy nó mệt ngực lắm. Nhưng mà chúng ta được cái nhẹ này là nhờ đâu? Nhờ cái mệt ngực trước kia, ngày nay chúng ta mới đạt nhẹ. Thì chúng ta phải thiền nhiều, nói chuyện nhiều, chiều họ, nói họ là rút họ. Các bạn có điển rồi, các bạn họ nói chuyện chơi bời, các bạn cũng nói chơi bời, nói ăn uống, các bạn nói ăn uống, nhưng mà bạn tự động bạn rút cái điển. Điển trượt của họ nó qua bạn rồi, bạn làm pháp luân thường chuyển giải đi thì bạn độ người đó bằng một sự hòa cảm thương yêu, chứ không phải tranh chấp. Không phải lý luận tranh chấp. Nếu mà dùng lý luận tranh chấp á thì càng ép họ, họ càng rối nùi, họ càng tâm tối hơn, họ càng phẫn uất hơn, thì không bao giờ họ tiến, mà bạn là người có tội. Phải mở trí cho họ thì bạn mới được phước, mà ép chế họ là bạn là người có tội. Vì các bạn chủ trương đi xuống thì các bạn, phần hồn các bạn luôn luôn bị kẹt đi xuống trong chỗ, chỗ tâm tối. Mà phần hồn các bạn hướng thượng cởi mở thì không có bị nữa. Cho nên các bạn phải hiểu điều này để thực hành. Mà chúng ta người vô vi hiểu dụng trung tim bộ đạo, ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này. Mà không biết sử dụng trung tim bộ đạo á, là các bạn là người mất của và xài phí mà thôi. Xài phí của ông trời là tội đó. Có tội mà không chịu chuộc. À, hướng về trung tâm bộ đầu thì cái luồng điển nó càng ngày càng rút. Càng rút thì càng nhẹ. Càng nhẹ thì càng tiến. Càng tiến thì giải nghiệp tâm. Chứ cầu xin ai giải nghiệp được. Có đường lối đến, có đường lối đi rõ ràng mà không chịu làm. Rồi bây giờ các bạn muốn làm ăn nhẹ nhàng làm sao? Cứ nhớ trung tâm bộ đầu đi. Thì cái tần số tiến hóa của bạn đi lên rồi. Mà tần số tiến hóa thì cái luồng điển hào quang của bạn nó khác rồi. Những người hiền nó đến với các bạn. Những người có phước nó mới có tiền, nó mới đến với các bạn. Vô phước nó đâu có tiền, nó đến với các bạn. Cho nên có một làm một việc cho tất cả mọi việc mà đâu có ai hay đâu. Cứ giữ trung tâm bộ đầu mà tu. Rồi địa vị này kia hoàn cảnh nó thay đổi thấy kể, mất nhà mất cửa thấy kể, nhưng mà rốt cuộc các bạn sẽ đi đến chỗ tốt hơn. Bảo đảm là như vậy. Tôi là một người không nghĩ tới tiền bạc. Tôi cũng chả cần nghĩ đến ngày mai. Tôi chỉ nghĩ sự thanh tịnh là cho tất cả mọi ngày ở tương lai như ở đây. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vui, không có phải lo. Từ hồi nào giờ vậy? Từ ngày tôi bắt được luồng điển và xuất được đi lên hội ngộ với chư vị đó thì tôi thấy tôi có của cải 2 triệu. Thế gian tôi có bằng đạo chịu thu. Tôi có mùi đạo để nuôi dưỡng tâm thân tôi sung sướng. Trên thiên đàng tôi được chư vị dẫn độ tôi tu học. Tôi có của cải 2 triệu. Cho nên tôi muốn để của cải 2 triệu. Tại sao chúng ta giết chấp nhau? Tranh chấp vô lý ở thế gian để làm gì? Hưởng được không? Nhiều tranh chấp nhiều chừng nào, tội nhiều chừng ấy mà không biết. Đau khổ nhiều chừng ấy mà không hay. Bực bội và không khai triển được. Tạo quốc khí cho chính mình để làm gì? Phải tạo loạn động thêm không? Chứ hôm nay tôi về với các bạn, vui với các bạn trong giây phút thiêng liêng này. Và lúc chúng tôi đã cầu xin được Ngọc Hoàng Thượng Đế hướng độ các bạn về luồng điển. Thì đến đây các bạn nên giữ thanh tịnh và bàn bạc những lời giảng của tôi. Rồi chiều nay, tối nay chúng ta có cơ hội học hỏi với nhau bằng trao đổi trực tiếp. Lời các bạn ra tôi sẽ trao thanh điển cho các bạn bằng những lời vấn đáp thực tế trong đáy lòng của các bạn. Đừng nuôi dưỡng sự xảo trá nữa. Muốn nói gì nói nấy. Chửi ông Tám cứ việc chửi, không sao. rồi chúng ta rước cái trượt. Tôi là người rước trượt, thì các bạn nhận thanh giùm đi để các bạn ngủ an hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Càng cởi mở mới thấy siêu khoa học. Khoa học vật chất mà nó còn phỉnh mình được. Siêu khoa học tại sao mình có thể làm được mình không hưởng? Thấy không?
Câu là khi mà thiền định phải tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến cha thì cha độ. Nếu như mà tưởng không đúng như không tưởng thì có thể coi như là cái cuộc ngồi thí dục chứ không có có linh tánh. Thành bây giờ cái đó là mâu thuẫn, con chưa hiểu cách sao
đâu có cho phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật rồi. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật. Mới được nhẹ chứ. Thấy không? Mà vô thì chấp tay đã đánh lễ rồi. Mà niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm. Thấy không? Liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó. Cảnh là ta, ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy một cái gì xảy tới. Hiểu chưa? Cho nên cái, chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà.
Kính thưa thầy, khi mà con thiền,
còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó tôi cũng bắt chước nó, tôi sơ hồn thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Thì nó không bao giờ mở. Ngài nói rằng tập thể thao.
Kính thưa thầy, khi mà con ngầu, con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư thì tự nhiên cái điểm nó rút lên bộ đầu mạnh đó, đó. Mà nó lăn lăn nó nhẹ. Mà ngộ khi mà con ngầu con không tưởng thì ngó nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có cái sát trên bộ đầu. Vậy con tưởng thì con mới thấy nó lây, mà không tưởng thì không có thấy.
Phải tưởng nó mới lên.
Đó.
Bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi. Còn khi anh ngồi, nó ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền chứ. Phải không? Mình tưởng tới ngày, ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Xin con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định nó mới tính toán thấy từ nga hơi cái mí mắt có cái chỗ nhân trung, cái chỗ mài nó lên, nó giật nga cái chỗ đây mà nó thẳng có một đường nó sáng trưng
tốt.
Dạ, cái đó
tốt lắm cái đó là con đừng ngay chỗ này lại về về Bồng Lai.
Nó từ đây nó trả lên lên đây rồi lên đây cái nó nhíu nga chỗ đây mà nó sáng.
Bây giờ anh làm mật niệm ba mỗi buổi chiều có làm mật niệm không?
Dạ bây giờ
niệm Bát Chánh
á. Dạ con chưa dám tập bởi vì mới
tập
con...
tập bằng mật niệm Bát Chánh đi. Đâu đó nó có trật tự lại.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, kính thưa thầy, cảm ơn bác vừa rồi vừa lên phát biểu làm gợi lại sự trí nhớ con vừa khoảng vài tháng qua. Cũng thời gian lâu mà chú tâm ấy, bởi vì với con tu là sửa tâm và sửa tánh. Con cố gắng trau dồi cho con từ một đứa bé con gái nền nếp như thế nào, sống gia đình anh em và cha mẹ như thế nào, đối với con là bổn phận ra sao. Nhưng khi thiền có đôi khi cũng làm con phân vân, bởi vì nơi con ở thì xa, không có bạn bè. Và lại tâm con thành thì chỉ biết tu và đo sửa con là trước nhất, sau đó là như thể dục. Vì thứ ba là tâm linh thì con để cho nó vào sự tự nhiên. Có những đôi lần con thiền thì như bác nãy nói là từ ở trung tâm chân mày con vẫn đi thẳng lên trên đỉnh đầu. Và thỉnh thoảng có những ánh sáng lóe lên làm con cũng hoảng sợ đi. Bởi vì con không biết đó là ánh sáng thế nào. Con có nên nghĩ vào nó, chú tâm để mà ra đi theo ánh sáng đó hay hoặc là con định nơi con, và con phải làm như thế nào? Khi ánh sáng lúc ban đầu thì con thiện Việt Nam lúc một tháng thì con thấy ánh sáng một lần đỏ. Thì cái chú hộp đó là bạn đạo người mù nữa, thành ra mà con rất thương chú, bởi vì nhờ cái hành động chú mà con mới tu theo, mới biết được pháp lý vô vi này. Thì chú nói đó là tâm của con, tâm của cháu nóng cho nên cháu gắng thiền đi, đó là một cái một điểm sáng đỏ đó, sau này cháu sẽ thay đổi những cái ánh sáng khác. Thì con thấy như một cọng nhang nó trước mặt con vòi bần bay xa đi. Thì đến một tuần lễ sau con hết bệnh ngay, những bệnh con, và lần lần con quên đi vấn đề đó. Thì sau này con thiền một thời gian, con liên lạc với thầy, thì con có hỏi thầy là con thiền bây giờ con thấy một khung trời trước mặt con là chỉ một sắc xanh màu sáng, thì thầy nói vẫn tốt. Đến sau nữa con không chú ý nữa, nhưng lại một lần nữa nó ánh sáng lại đến với con, nhưng con chỉ biết ở giữa trung tâm chân mày và ở đỉnh đầu con nó giao tiếp một đường một và tẻ đi, nó chạy thẳng lên. Lúc đó thì toàn thân con dường như là mê đi, mê đi, mê, nhưng con rất tỉnh, con biết là con đang nghĩ cái gì và con đang thiền, con vẫn biết. Mà thể xác này con dường như là bất giác, con không có cảm giác được cái thân xác con, mà con chỉ thấy ở đây nó chỉ còn bên mặt bên trái con, thì thường như là con không có chú ý gì hết. Nhưng mà trước con thì có một cái gì nó dường như là màu của ánh đèn thật ngà, nó đi lên như là một cái có con mắt. Nhưng không phải, con không biết cái đó là gì, mà chỉ nó đã làm con phân vân, con hơi lo sợ, không biết là có nên chú ý nó hay là cứ trụ niệm nữa. Mà mỗi lần niệm thì lâu lâu, có thể con đừng nghĩ, hay con nghĩ tới giữa chân mày thì nó cứ lé chốt vô một cái, bắt buộc con phải chú ý nó. Rồi con niệm nữa, cho đến một thời gian thì đầu con rất là đau. Mà hiện giờ đôi khi thì con đi làm con vẫn đau. Tới con hôm đó một tháng ngoài con cũng không có thiền, bởi vì con bê bối công việc quá. Và con đi làm trong sở, nhờ ngoại gửi lại giùm con mấy quần băng. Thì hôm đó bỗng nhiên con ngồi trong sở làm,